Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 7. Phẩm Bổn Sự của Bồ Tát Vua Diệu Trang Nghiêm thứ 27. Rất lâu xa về trước, Vua Diệu Trang Nghiêm là một tỳ kheo tu đạo. Ngoài ra còn có 3 vị tỳ kheo khác phát tâm tu đạo ở trong rừng sâu. Vì chẳng có người cúng dường, vì đời sống ưu lự nên ảnh hưởng đến sự tu hành. Trong đó có một tỳ kheo tiền thân của Vua Diệu Trang Nghiêm phát tâm cúng dường 3 vị tỳ kheo, khiến cho họ an tâm tu đạo, chẳng vì cơm áo chỗ ở mà phân tâm. Do đó quyết định hoàn tục để đi làm việc kiếm tiền, để cúng dường ẩm thực, quần áo, thuốc thang, ngọa cụ và các thứ đồ cần dùng hàng ngày cho 3 vị tỳ kheo đó. Một ngày nọ, ngài làm việc ở gần cung vua, thấy ông vua đi du tuần rất là oai phong, trước sau có hộ vệ rất là oai võ, tâm bèn sinh vọng tưởng: kiếp sau ta mà làm vua thì rất là oai phong, ai ai cũng đều cung kính ta. Lúc đó ta sẽ cúng dường tất cả các vị tỳ kheo. Một niệm đó sinh ra, quả nhiên đời sau làm vua Diệu Trang Nghiêm, nhưng quên mất lời nguyện làm hộ pháp. Sau đó, 3 vị tỳ kheo đều chứng quả thánh, dùng pháp nhãn quán sát nhân duyên hộ pháp, thì biết được vị này là người hộ pháp, do công đức xưa kia mà tái sinh làm vua. Ông vua đó có tâm từ bi thương dân như con, song tin về tà giáo, trong tâm có tà tri tà kiến. 3 vị thánh nhân muốn báo ân hộ pháp xưa kia nên mới bày cách cứu ông ta ra khỏi biển khổ, mời cùng nhau tìm cách giải cứu. Một vị phát nguyện làm vợ của ông ta, tức Tịnh Đức phu nhân. 2 vị kia phát tâm làm con của ông ta, tức Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Tại sao? Vì phải nhờ vợ và con có hiếu, dùng cảm tình để làm sức ảnh hưởng, mới làm thay đổi được tư tưởng tà tri tà kiến tin ngoại đạo của ông vua. Phẩm này thuật lại Vua Diệu Trang Nghiêm, nhờ sự cảm hóa của 2 người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, tức Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng, khai mở tri kiến của Phật, đắc được pháp ích. Sau đó theo Phật dâng Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí xuất gia tu đạo, mà chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật bảo các đại chúng rằng: về đời xa xưa, trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, có vị Phật hiệu là Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác. Cõi nước tên là Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Ở trong Phật pháp đó có vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức, có 2 người con, một tên là Tịnh Tạng, 2 tên là Tịnh Nhãn. Giảng giải: sau khi nói xong phẩm Đà La Ni thì lúc đó Đức Phật bảo đại chúng trong hội Pháp Hoa rằng: vào thuở xa xưa trong quá khứ, trải qua vô lượng vô biên số kiếp A Tăng Kỳ không thể nghĩ bàn, lúc đó có vị Phật ra đời danh hiệu là Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Như Lai, thừa đạo như thật, lai thành chánh giác, ứng cúng xứng đáng thọ chúng sinh trong chính pháp giới cúng dường. Chính pháp giới là gì? Tức là pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của Duyên Giác, pháp giới của Thanh Văn, pháp giới của trời, pháp giới của loài người, pháp giới của A-tu-la, pháp giới của chúng sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục. Mỗi vị Phật đều có 10 danh hiệu, đó là Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, có đủ 10 danh hiệu này. mới đủ tư cách xưng là Thế Tôn, tức là thánh nhân tôn quý nhất của thế và xuất thế. Vào thời Đức Phật dâng Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí, có một cõi nước tên là Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Ở trong Phật Pháp đó, có một ông vua tên là Vua Diệu Trang Nghiêm. Phu nhân của vua tên là Tịnh Đức Phu Nhân. Ông vua có hai người con, một tên là Tịnh Tạng, hai tên là Tịnh Nhãn. Tiền thân của bốn người này trong quá khứ là bốn vị tỳ kheo cùng tu với nhau ở trong rừng sâu. Kinh văn: hai người con đó có đại thần lực phước đức trí huệ, từ lâu đã tu hành Bồ Tát Đạo, đó là Đàn Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Sang Đề Ba La Mật, Tỳ Ly Gia Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, Phương Tiện Ba La Mật, Từ Bi Hỷ Xả, cho đến 37 phẩm pháp trợ đạo đều thấu suốt thông đạt. Giảng giải: hai người con của Diệu Trang Nghiêm là Tịnh Tạng, tức Bồ Tát Dược Dương, và Tịnh Nhãn, tức Bồ Tát Dược Thượng, đều có sức đại thần thông, có thể hiện 18 biến, phước đức trí huệ đầy đủ, từ lâu đã tu đạo Bồ Tát, tức cũng là pháp môn 13 la mật. Ba la mật là gì? Dịch là đến bờ kia. Tập quán của Ấn Độ là phàm làm việc gì xong đều là ba la mật. Này lược giải 13 la mật như sau. 1. Đàn ba la mật. Đàn dịch là bố thí. Bố thí có 3: A nhỏ, tài thí; B nhỏ, pháp thí; C nhỏ, vô ý thí. 2. Thi la ba la mật. Thi la dịch là giới. Giới là mẹ thành Phật. Phạm giới giống như chiếc thuyền ở giữa biển, phát hiện đáy thuyền có lỗ lũng, nếu lập tức tu sửa thì còn có thể khỏi nguy hiểm, bằng không thì thuyền sẽ chìm, người sẽ chết, hối hận đã quá muộn. Tu bổ như thế nào? Tức là làm nhiều công đức. Có tiền thì bố thí tiền, có sức thì bố thí sức, ủng hộ đạo tràng. Do đó có câu lập công chuộc tội. 3. Sang đề ba la mật. Sang đề dịch là nhẫn nhục. Việc không nhẫn được cũng phải nhẫn, không thể chịu đựng được cũng phải chịu. Đó là thuốc hay tiêu trừ tội chướng. Tóm lại, khi nóng giận thì nên nhẫn nhịn, đừng bạo phát. Vì nhẫn thì an ổn. 4. Tỳ Ly Gia Ba La Mật. Tỳ Ly Gia dịch là tinh tấn. Người học Phật Pháp nhất định phải tinh tấn. Thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn. Tóm lại, dũng mãnh tinh tấn cũng như thuyền đi ngược dòng, không tiến thì lùi. 5. Thiền Ba La Mật. Thiền dịch là tĩnh lự, làm lắng động tư tưởng, tức cũng là ngưng vọng tưởng. Tu đến cảnh giới như như bất động thì mới đắc được liễu liễu thường minh. Lúc đó sẽ nhậm dẫn tự tại, tùy theo ý muốn, chẳng bị gì hạn chế. Đó tức là thần thông diệu dụng. 6. Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã dịch là trí huệ. Vì Bát Nhã gồm có 3 nghĩa cho nên không dịch. A lớn, văn tự Bát Nhã, tức là tất cả kinh điển. B lớn, quán chiếu Bát Nhã, tức là dùng văn tự để quán chiếu tất cả cảnh giới mới thấu hiểu được chân thật nghĩa. C lớn, thực tướng Bát Nhã, từ văn tự Bát Nhã mà phát khởi quán chiếu Bát Nhã, từ quán chiếu Bát Nhã mà khế hợp với thực tướng Bát Nhã. 3 điều này đều có mối quan hệ với nhau. 7. Phương tiện Ba La Mật. 8. Nguyện Ba La Mật. 9. Lực Ba La Mật. 10. Trí Ba La Mật. 4 Ba La Mật này đều do Bát Nhã phân ra, hợp làm 10 pháp môn Ba La Mật. Đây là hạnh môn của Bồ Tát tu. Tu đạo của Bồ Tát thực hành, chẳng những có 4 tâm vô lượng từ bi hỷ xả, mà còn phải tu bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, 4 pháp nhiếp mới là hành Bồ Tát đạo. 4 tâm vô lượng là gì? Tức là: 1. Từ, khiến cho tất cả chúng sinh được an vui. 2. Bi, cứu tất cả khổ nạn của hết thảy chúng sinh. 3. Hỷ, tức là hoan hỷ, hoan hỷ người ta có được chuyện vui. 4. Xả, tức là bố thí vật mà người ta cần. 4 pháp nhiếp là gì? Tức là 1. Bố thí, người thích tiền tài thì bố thí tiền tài, người thích pháp thì bố thí pháp. 2. Ái ngữ, dùng lời dịu dàng thân thiết để an ủi họ. 3. Lợi hành, khởi thân khẩu ý hành lợi ích chúng sinh. 4. Đồng sự, cùng làm việc với họ, khiến cho họ có tâm hướng thiện. Phối hợp bốn pháp nhiếp và bốn tâm vô lượng mới là hành Bồ Tát Đạo. Lại phải tu 37 phẩm trợ đạo, tức là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, cộng lại là 37 phẩm. Đây là chánh đạo của pháp tiểu thừa, ở trong đại thừa là pháp trợ đạo. Tại Phật thừa cũng chẳng phải là chánh đạo, cũng chẳng phải là trợ đạo, ngược lại cũng là chánh đạo, cũng là trợ đạo. Vì Phật thừa là viên giáo, tức là giáo lý viên dung vô ngại. Do đó có câu: viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là hai vị Bồ Tát đều thấu suốt thông đạt 10 pháp ba la mật, 4 tâm vô lượng, 37 phẩm trợ đạo, chẳng có gì chướng ngại. Kinh văn: lại đắc được các tịnh tam muội của Bồ Tát, đó là tam muội nhật tinh tú, tam muội tịnh quang, tam muội tịnh sắc, tam muội tịnh chiếu minh, tam muội trường trang nghiêm, tam muội đại oai đức tạng. Nơi các tam muội này cũng đều thân đạt. Giảng giải: tịnh tạng và tịnh nhãn, hai vị Bồ Tát lại chứng được các thứ tam muội của Bồ Tát. Tam muội dịch là chánh định, chánh thọ. 1. Tịnh tam muội, tức là viên tịnh ba cấu. Ba cấu là gì? Tức là tham sân si, hoặc là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, làm cho ba cấu bẩn này đều thanh tịnh. 2. Tam muội nhật tinh tú. Nhật là mặt trời, ví như thật trí. Tinh là ngôi sao, ví như quyền trí. Quyền thật không hai, nên gọi là tam muội nhật tinh tú. 3. Tam muội tịnh quang. Bốn tinh thanh tịnh thì hiện ra vô lượng quang minh. 4. Tam muội tịnh sắc. Bốn thân thanh tịnh thì hiện tất cả màu sắc. 5. Tam muội tịnh quang minh. Tịnh là thể của tam muội, chiếu sáng là dụng của tam muội, tức cũng là tự tánh thanh tịnh chiếu soi tất cả. 6. Tam muội trường quang minh, dùng sự trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm tam muội. 7. Tam muội đại oai đức tạng. Đại oai phục chúng, đại đức lợi sinh, tức cũng là oai đức của thập lực. Hai vị Bồ Tát này đều hoàn toàn thông đạt 7 thứ tam muội này. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật đó muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm và thương xót chúng sinh mà nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải: lúc đó Phật dâng lôi âm Tú Dương Hoa Trí, muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm và Phật Trí, và vì thương xót tất cả chúng sinh cho nên giảng giải chân thật nghĩa của kinh Pháp Hoa. Kinh này là kinh điển thành Phật, nên xưng là vua trong các kinh. Kinh văn: lúc đó Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, hai người con, đến chỗ người mẹ chắp tay lại bạch rằng: xin mẹ hãy đi đến chỗ Đức Phật dâng lôi âm Tú Dương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ bái. Tại sao? Vì Đức Phật đó đang ở trong tất cả đại chúng trời người nói kinh Pháp Hoa, chúng ta nên đến đó để nghe. Giảng giải: lúc đó hai vị Bồ Tát Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đến chỗ người mẹ, tức Tịnh Đức Phu Nhân, chắp tay lại thưa với mẹ rằng: Chúng con xin thỉnh mẹ đi đến đạo tràng của Đức Phật Dân Lôi Âm Tú Dương Hòa Trí để nghe kinh diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con sẽ hầu theo mẹ cùng nhau đi đến chỗ Phật để gần gũi cúng dường lễ bái vị Phật đó. Tại sao? Vì vị Phật đó bây giờ đang ở trong đại chúng trời người diện nói kinh diệu Pháp Liên Hoa. Cơ hội khó gặp, chúng ta nên đi nghe, không thể bỏ qua cơ hội thành Phật. Kinh văn: Người mẹ bảo các người con rằng: Cha của các con tin sâu pháp ngoại đạo Bà La Môn, các con nên đến thưa với cha để chúng ta cùng đi với nhau. Giảng giải: Tịnh Đức Phu Nhân nói với hai người con: Cha của các con chẳng tin Phật pháp mà tin tà pháp trường sinh bất lão, xuất huyễn nhập hóa, tin sâu chấp trước pháp Bà La Môn. Các con nên đến chỗ cha nói rõ tin tức này để chúng ta cùng đi đến chốn Phật nghe kinh diệu Pháp Liên Hoa. Kinh văn: Tịnh Tạng Tịnh Nhãn chắp tay lại thưa với người mẹ rằng: Chúng con là con của Đấng Pháp Dương mà sinh vào nhà tà kiến này. Giảng giải: Hai vị Dương Tử, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn bèn chắp tay lại nói với người mẹ rằng: Chúng con thuở xưa tu Bồ Tát Đạo, đã là con của Đấng Pháp Dương nhưng lại bất hạnh sinh vào nhà tà kiến này, chúng con phải sửa đổi trở thành nhà chánh kiến. Kinh văn: Người mẹ bảo các người con rằng: Các con nên thương nghĩ đến cha của các con mà hiện thần thông biến hóa. Nếu cha của các con mà thấy được thì chắc tâm sẽ thanh tịnh, hoặc nghe lời của chúng ta mà cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật. Giảng giải: Tịnh Đức Phu Nhân lại nói với hai người con rằng: Các con nên có tâm hiếu thuận, thương nghĩ đến cha của các con. Trong quá khứ, ông ta là hộ pháp của các con. Bây giờ các con đến độ ông ta thành Phật. Ông ta mê tín ngoại đạo, chẳng chịu tin chánh đạo. Các con nên vì ông ta mà hiện các thứ thần thông biến hóa. Nếu ông ta thấy được, chắc tâm của ông ta sẽ thanh tịnh, sẽ giác ngộ, hoặc sẽ nghe tin lời của chúng ta nói và cùng nhau đi đến chốn Phật nghe Đức Phật Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí diễn nói kinh Pháp Hoa. Kinh văn: Lúc đó hai người con vì thương nghĩ đến người cha mà dọt lên hư không cao khoảng 7 cây đa la, hiện các thứ thần thông biến hóa. Ở trong hư không đi đứng nằm ngồi, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy khắp hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, biến mất trong hư không, hốt nhiên ở dưới đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Hiện các thứ thần thông biến hóa như thế, khiến cho vua cha tâm được thanh tịnh tin hiểu. Giảng giải: Hai người con của vua Diệu Trang Nghiêm vì nghĩ nhớ đến người cha, muốn độ cho cha cải tà quy chánh, mới đến chỗ người cha, giọt thân lên hư không, cao khoảng 7 cây đa la, khoảng 49 trượng, hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa. Ở trong hư không đi đứng nằm ngồi rất tự tại. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, hoặc dưới thân ra nước, trên thân ra lửa. Nước lửa cùng nhau hòa hợp, chẳng có xung đột. Hoặc hiện ra thân lớn đầy khắp hư không, hoặc thân lớn lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, biến hóa khó dò, khiến cho người thấy lấy làm hoan hỷ, được chưa từng có. Thân ở trong hư không lại biến mất, hốt nhiên lại hiện ra ở dưới đất. Vào đất dễ như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, có thể nói nhậm dẫn tự tại, tùy theo ý muốn. Hai vị Vương Tử hiện ra đủ thứ biến hóa như thế, mục đích là khiến cho tâm của vua cha được thanh tịnh, sinh tâm hiểu Phật Pháp, xả bỏ Pháp ngoại đạo. Kinh văn: Khi ấy, người cha thấy thần lực của các người con như thế, thì tâm đại hoan hỷ, được chưa từng có, chắp tay lại hướng về các người con nói rằng: Thầy của các con là ai? Các con là đệ tử của ai? Giảng giải. Lúc đó, vua Diệu Tra Nghiêm thấy hai người con có thần lực như thế, biến hóa vô cùng, tâm sinh đại hoan hỷ, đắc được cảnh giới áo diệu chưa từng có. Do đó, bèn chắp hai tay lại, hướng về hai người con hỏi: Thầy của các con là ai? Các con là đệ tử của ai? Kinh văn. Hai người con bạch rằng: Thưa Đại Vương, Đức Phật dâng Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí, này ở dưới cội Bồ Đề Bảy Báo, ngồi ở trên Pháp Tòa, ở trong tất cả thế gian chúng trời người, diễn nói Kinh Pháp Hoa, là Thầy của chúng con là đệ tử. Giảng giải. Hai vị Bồ Tát Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn bèn nói với vua Diệu Trang Nghiêm rằng: Thưa Đại Vương, Đức Phật dâng Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí đó hiện nay đang ngồi ở trên Pháp Tòa dưới cội Bồ Đề Bảy Báo, vì tất cả thế gian chúng trời người diễn nói Kinh Pháp Hoa. Ngài là Thầy của chúng con là đệ tử của Ngài. Kinh văn. Người cha nói với con rằng: Này cha cũng muốn gặp Thầy của các con, chúng ta cùng đi với nhau. Giảng giải. Vua Diệu Tra Nghiêm nói với hai người con rằng: Hiện nay cha cũng muốn đi đến gặp Thầy của các con. Các con có thần lực như thế thì Thầy của các con chắc chắn thần thông không thể nghĩ bàn. Cha và các con cùng nhau đi đến chốn Phật để nghe Kinh Pháp Hoa. Kinh văn. Hai người con bèn từ hư không xuống đến chỗ người mẹ, chắp tay thưa với mẹ rằng: Thưa mẹ, phụ dương nay đã tin hiểu, đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng con đã vì cha mà làm Phật sự. Xin mẹ cho phép chúng con ở nơi Đức Phật đó xuất gia tu đạo. Giảng giải. Hai người con của vua Diệu Tra Nghiêm ở trong hư không hiện 18 biến rồi. Từ hư không đi xuống đến chỗ Tịnh Đức Phu Nhân ở, chắp tay thưa với mẹ rằng: Thưa mẹ, cha của chúng con hiện nay chẳng còn tin pháp tà tri tà kiến của ngoại đạo nữa, mà tin Phật Pháp, hiểu Phật Pháp. Hiện tại cha đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng con đã vì cha làm đại Phật sự. Hy vọng mẹ thấy và nghe rồi, cho phép chúng con, anh em hai người, đến chỗ Đức Phật, theo Phật xuất gia, tu vô thượng đạo.